của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua, và bài thời sự nói về vài tâm tình và nhận định của Đức Tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Tân Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Member Úc Châu. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu. Vào cuối bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã chào thăm nhiều nhóm hành hương khác nhau. Ngài nhắc lại rằng tháng 6 là tháng dành riêng để tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu. Việc tôn kính này được cử hành tại nhiều nhà thờ và cộng đồng. Đức Thánh Cha kêu gọi gìn giữ truyền thống tốt đẹp này. Trong bài huấn dụ hàng tuần, tiếp tục loạt bài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói đến gương sáng của tiên tri Elia, người được Chúa sai đến để làm cho dân tộc được hoán cải. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trên núi Carmel, tiên tri Elia đã chứng tỏ sức mạnh của lời bầu cử khi cầu nguyện trước mặt toàn dân, để xin Chúa tỏ mình và hoán cải tâm hồn dân chúng. Cuộc tỉ thí giữa tiên tri Elia và các sư sãi của thần Baal cũng cho thấy hai cách thế cầu nguyện hoàn toàn khác nhau. Cuộc tế tự của các sư sãi của thần Baal chỉ nói lên tính hư ảo của một thần tượng, trong khi đó tiên tri Elia đã kêu gọi dân chúng đến gần hơn để cùng tham gia vào hành động và lời cầu nguyện của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích. Vị tiên tri đã dựng lên một bàn thờ làm bằng 12 viên đá, theo con số 12 chi tộc của con cái Gia-cốp, để đại diện cho toàn thể Israel. Sau đó tiên tri Elia đã cầu xin với Chúa, mà Ngài gọi là Chúa của cha ông họ, và như thế nhắc lại những lời hứa của Chúa về sự tuyển chọn và giao ước đã liên kết Chúa với dân tộc của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, vị tiên tri đã cầu xin cho dân chúng hiểu biết Thiên Chúa của họ là ai, và quyết định đi theo Ngài. Ngài là đấng tuyệt đối và siêu việt. Chỉ khi nhận biết Thiên Chúa như thế, họ sẽ không còn đặt bất cứ thần linh nào vào bên cạnh Ngài, cũng như không còn chối bỏ tính tuyệt đối của Ngài. Rút ra bài học từ câu chuyện của tiên tri Elia, Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu Kitô cũng phải đáp trả lại tính tuyệt đối của Thiên Chúa bằng một tình yêu tuyệt đối và toàn diện, với hết sức lực và tâm hồn họ. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, câu chuyện của tiên tri Elia dạy chúng ta ba điều. Một là nhớ lại giới răn thứ nhất. Đức Thánh Cha nói, khi Thiên Chúa biến mất, con người rơi vào nô lệ, tôn thờ ngẫu tượng, như đã từng xảy ra trong các chế độ toàn trị và nhiều hình thức khác của chủ nghĩa hư vô, khiến con người lệ thuộc vào các ngẫu tượng. Thứ đến, câu chuyện của tiên tri Elia nhắc nhở chúng ta rằng mục đích chính của cầu nguyện là hoán cải. Lửa của Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta có thể thấy và sống cho Ngài và cho tha nhân. Cuối cùng, các thánh giáo phụ nói rằng câu chuyện này là một báo trước về tương lai là chính Chúa Kitô. Đây là một bước tiến tới trong cuộc hành trình về với Chúa Kitô.
Tin Roma. Đức Thánh Cha loan báo lễ tôn phong chân phước cho cha Alois Andriski, nạn nhân của Đức Quốc xã. Theo chương trình, lễ tôn phong chân phước cho cha Alois Andriski được cử hành tại Dresde, Đức Quốc vào ngày 13 tháng 6. cha Andriski đã bị Đức Quốc xã sát hại năm 1943 khi ngài được 28 tuổi. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người nhân ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hãy cầu xin các vị tử đạo, cách riêng chân phước Andriski bầu cử cho hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha nói, nguyện xin Chúa Thánh Thần gợi lên những lời nói can đảm về hòa bình và nâng đỡ những nỗ lực thực thi hòa bình để cuộc đối thoại vượt thắng trên vũ khí và sự tôn trọng phẩm giá con người vượt qua được những quyền lợi phe đảng. Cha Alois Andriski sinh tại Radibor gần Kresde năm 1914. Ngài chịu chức linh mục cho giáo phận Kresde Messen năm 1939. Ngài bị cơ quan mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã bắt vì cho trình diễn một hoạt cảnh Giáng sinh mà họ xem là có nội dung chống chế độ. Bị trích thuốc độc, ngài qua đời trong trại tập trung Dachau năm 1943. Tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố sắc lệnh nhìn nhận ngài chết vì niềm tin.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng mọi tín hữu Kitô đều được kêu gọi rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đã lặp lại nghĩa vụ này khi khai mạc Đại hội Dân Chúa của giáo phận Roma tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano vào chiều thứ Hai 13 tháng 6 vừa qua. Đại hội này kết thúc năm mục vụ của giáo phận. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc rao giảng tin mừng cần phải vang dội không những nơi con cái của các gia đình Kitô, mà còn cả nơi những người xa cách giáo hội và đức tin, nhất là tại những nước có truyền thống Kitô lâu đời. Đức Thánh Cha khẳng định, niềm hạnh phúc mà anh chị em tìm kiếm có một tên gọi, một gương mặt, đó là gương mặt của Chúa Giêsu Nazareth. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội và mỗi người chúng ta cần phải mang đến cho thế giới tin vui là Đức Giêsu chính là Chúa. Việc loan báo này cần phải vang dội trong các vùng có truyền thống Kitô lâu đời. Nhắc lại lời của vị tiền nhiệm của ngài là chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Cha nói đến sự cần thiết phải có một cuộc rao giảng tin mừng mới cho tất cả những ai, mặc dù đã nghe nói đến đức tin, không còn nhận ra được vẻ đẹp của Kitô giáo và ngay cả xem đó như một trở ngại để có được hạnh phúc. Theo Đức Thánh Cha, nếu con người quên lãng Thiên Chúa là bởi vì lắm khi họ chỉ còn xem Chúa Giêsu như một bậc thông thái, và thiên tính của Ngài không được nhìn nhận, và ngay cả bị chối bỏ. Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Dân Chúa của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, ngay cả một đứa trẻ cũng cần có Thiên Chúa, và có khả năng nhận ra sự cao cả của Ngài. Trẻ em biết nhận ra giá trị của sự cầu nguyện và các nghi lễ, cũng như có trực giác về sự khác biệt giữa thiện và ác. Ngài kêu gọi, hãy cùng với các em đồng hành trong đức tin ngay từ tuổi thơ dạy. Bước vào thời niên thiếu, nhờ các trại hè hay những kinh nghiệm về phục vụ, các em có thể muốn có một cuộc sống dứt quán. Đây là lúc nên cùng với các em khám phá tin mừng, không phải như một ảo tưởng, mà như hình thức trọn vẹn nhất của cuộc sống. Nhắc lại tầm quan trọng của việc giảng dạy giáo lý để gia tăng sự hiểu biết về Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mời gọi hãy giáo dục giới trẻ về thinh lặng và đời sống nội tâm. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha kêu gọi, anh chị em đừng sợ dấn thân vì tin mừng. Mặc dù gặp những khó khăn khi phải hòa hợp những đòi hỏi của đời sống gia đình và nghề nghiệp với những đòi hỏi của cộng đồng, là nơi anh chị em thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng. Anh chị em hãy luôn tin tưởng nơi sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria, ngôi sao của việc rao giảng tin mừng.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cử đặc sứ đến Cộng hòa Tiệp để tham dự các lễ nghi kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Gioan Nepomuceno Newman. Người được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ của Ngài nhân dịp này là Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, Hoa Kỳ. Sở dĩ Đức Hồng Y Rigali được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ là bởi vì chính Thánh Gioan Nepomuceno Newman cũng đã từng làm Tổng giám mục Philadelphia. là một người tiệp khắc, thánh nhân đã chăm sóc mục vụ cho người di dân Âu Châu tại miền Trung Hoa Kỳ. Ngài là người Mỹ đầu tiên được Đức Phaolô Đệ Lục phong thánh năm 1977. Các cuộc lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh nhân sẽ diễn ra tại Brakatis vào ngày thứ Bảy 18 tháng 6. Hiện diện trong phái đoàn của Đức Hồng Y Rigali có cha Zenek Mares, cha sở chính tòa Brakatis, và cha Vlastimil Groksil, kinh sĩ nhà thờ. Sách Tự Đạo Thư Roma viết như sau. Tại Philadelphia, bang Pennsylvania, năm 1860, Thánh Gioan Nepomuceno Newman, giám mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế, đã đến giúp đỡ những người di dân nghèo bằng hành động, lời nói và lòng bác ái. Thánh nhân đã chú tâm vào việc huấn luyện Kitô giáo cho trẻ em. Sau khi hoàn tất chương trình thần học tại Praha, mặc dù đã chịu chức phó tế, thánh nhân đã không được truyền chức linh mục, lý do là vì vào thời đó có quá nhiều ứng viên vào chức linh mục. Thánh nhân liền xin đến Strasbourg, Pháp Quốc, và gia nhập vào một chương trình truyền giáo cho Mỹ Châu. Sau một thời gian sống tại Pháp, đơn thân và nghèo khổ, thánh nhân xuống tàu đi New York. Tại đây, vị giám mục giáo phận đã truyền chức linh mục cho ngài. Sau 4 năm phục vụ trong vùng gần thác Niagara, ngài gia nhập dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1852, sau khi đảm nhận nhiều trách nhiệm trong dòng, thánh nhân được bổ nhiệm làm giám mục Philadelphia. Đức cha Newman xem việc huấn luyện giới trẻ như một ưu tiên hàng đầu. Ngài cho xây dựng nhiều nhà thờ mới cũng như tổ chức nhiều công cuộc bác ái, đồng thời thành lập dòng Ba Francisco. Thánh nhân qua đời khi chỉ mới 49 tuổi sau một cơn đột quỵ xảy ra trên đường phố.
Tin Roma. Tòa Thánh tổ chức một hội nghị về việc nghiên cứu tế bào gốc để chữa bệnh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, sư huynh Thomas Trafney, giám đốc phân bộ khoa học và đức tin của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, cho biết Tòa Thánh sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về tế bào gốc với chủ đề Tế bào gốc trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa. Theo dự trù, hội nghị quốc tế này sẽ khai diễn tại Vatican vào tháng 11 tới đây. Tưởng cũng nên nhắc lại, tế bào gốc trưởng thành khác với tế bào gốc từ phôi thai người. Giáo hội chống lại bất cứ cuộc nghiên cứu về tế bào gốc nào, đòi hỏi phải hủy diệt phôi thai người. Sư huynh Trafney giải thích rằng, qua nghiên cứu về tế bào gốc trưởng thành, Tòa Thánh muốn chứng minh rằng giáo hội luôn nhìn về phía trước bằng cách khai thác nhiều hướng nghiên cứu khác nhau và nêu lên những câu hỏi về ảnh hưởng của những nghiên cứu này đối với văn hóa. Sư huynh khẳng định, đây là một cách trả lời cho những ai cho rằng giáo hội vẫn muôn đời đi sau những tiến bộ khoa học. Theo sư huynh giám đốc phân bộ khoa học và đức tin của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, nếu hội đồng này có quan tâm đến việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành, là bởi vì đây là một ngành mới của y khoa. Theo tiên đoán, ngành này sẽ có một vai trò quan trọng trong những năm tới. Không những trong cuộc chiến chống lại những bệnh nan y, mà còn để xác định những mục tiêu và khả năng của y khoa, cũng như cái nhìn về con người trong bối cảnh văn hóa đầy thay đổi hiện nay. Sư huynh Trafney nói rằng, ngành y khoa mới này cũng có những hệ lụy về triết học và thần học. Ngày nay các nhà nghiên cứu xem các tế bào gốc trưởng thành như một chìa khóa để tái sinh tế bào cơ thể, với hy vọng chống lại các chứng bệnh nan y. Và như vậy, không thể không nêu lên vấn đề về tính duy nhất và toàn diện của cơ thể con người. Hội nghị về tế bào gốc sẽ được Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa phối hợp với một số cơ quan giáo triều khác, như Hội đồng Tòa Thánh về Y tế và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống tổ chức.
Tin Bắc Kinh. Trung Quốc bị buộc phải đình hoãn việc phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh vì bị người Công giáo chống đối. Ký giả Sandro Magister đã viết trên nhật báo Ý Expresso rằng việc Trung Quốc tiến hành phong chức giám mục không có sự phê chuẩn của tòa thánh đã bị đình hoãn vì gặp sự chống đối của người Công giáo cũng như của chính vị linh mục được tuyển chọn. Theo ký giả Magister, chính những lời lẽ cứng rắn của Đức cha Savio Hontayfai, thư ký Bộ Truyền giáo, đã khiến cho người Công giáo Trung Quốc tỏ ra cương quyết và như vậy phá vỡ ý đồ của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Về phần mình, cha Shen Guan, người được Hội Công giáo Ái quốc chỉ định làm giám mục, cũng mạnh mẽ chống lại việc truyền chức. Được ký giả Magister trích thuật, Đức cha Hôn, người Hồng Kông, nói rằng, các đức giám mục Trung Quốc phải tiếp tục chống lại áp lực của Hội Công giáo Ái quốc. Theo Đức cha Hôn Tai Phai, những giám mục cúi đầu khuất phục là những kẻ cơ hội chấp nhận thỏa hiệp và tìm lý do để giải thích như vì lợi ích của giáo hội, vì sự khẩn thiết phải rao giảng tin mừng, vì cần được nhà nước giúp đỡ, vân vân. Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo nói, những lợi lộc này đều giả tạo. Ngài cũng tố cáo một số nhà thần học Công giáo tại Hoa Kỳ và Âu Châu đang cổ võ cho Hội Công giáo Ái quốc bằng cách đề nghị giám mục nên được giáo hội địa phương bổ nhiệm hơn là tòa thánh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài tâm tình và nhận định của Đức Tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Tân Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne, Úc Châu, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã đưa, ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã bổ nhiệm cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Phiện Tu, làm giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne, Úc Châu. Đây là điểm hạnh diện chung cho mọi người Công giáo tại Việt Nam. Đức Tân Giám mục đã chia sẻ với phóng viên trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam vài tâm tình và nhận định như sau. Cách đây vài tuần, tôi nhận được thư chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Phương Nhơn, đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, với những lời lẽ rất chân tình và đầy khích lệ. Tôi cảm thấy mình gần gũi với Giáo hội Mẹ Việt Nam qua vai trò mới mà tôi đã được ủy thác. Ước mong của tôi là được làm một nhịp cầu nho nhỏ giữa người Việt Công giáo trong nước và ngoài nước, cũng như giữa giáo hội tại Úc Châu và tại quê nhà. Đây là lần thứ ba tòa thánh đã chọn một người Việt Nam làm giám mục phụ tá tại một giáo phận nước ngoài. Ngoài ra còn có Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, hiện làm sứ thần tòa thánh tại Costa Rica. Điều đáng chú ý là cả ba giám mục Việt Nam này đều sinh sống ở những nước có khối người Việt tị nạn rất đông: Hoa Kỳ, Canada và Úc. Ngoài những yếu tố cá nhân, tôi nghĩ rằng tòa thánh đã bổ nhiệm ba vị giám mục gốc Việt ở các quốc gia này để nói lên những điểm sau đây. Thứ nhất, sự hội nhập và lớn mạnh của cộng đồng người Việt Công giáo tại các quốc gia nơi họ sinh sống, đặc biệt là tại ba nước kể trên. Nơi đầu có họ, nơi đó có một sinh khí mới và một sự năng động mới. Thứ hai, sự đóng góp đáng kể của các linh mục tu sĩ Việt Nam và giáo hội địa phương. Nếu ngày xưa người Ái Nhĩ Lan hay người Âu Châu nói chung là những nhà truyền giáo cho các nước thứ ba, thì ngày nay người Việt lại nắm một vai trò then chốt trong việc tái phúc âm hóa các nước thứ nhất. Thứ ba, sự quan tâm của tòa thánh cho cộng đồng người Việt Công giáo hải ngoại. Mặc dù có những bước tiến đáng kể trong quá trình hội nhập, người Việt Công giáo cũng không tránh khỏi những khó khăn thử thách, đặc biệt trong mối liên hệ với giáo hội địa phương. Sự bổ nhiệm các giám mục Việt Nam sẽ một phần nào giúp khắc phục những khó khăn đó. Tổng giáo phận Melbourne có con số giáo dân lớn nhất nước Úc. Với tỷ lệ dân Công giáo là gần 30%, tổng giáo phận có đến hơn 1 triệu giáo dân, gần 600 linh mục, 500 nam tu sĩ và 1.200 nữ tu. Giáo hội Úc có điểm son là hệ thống giáo dục rất vững vàng cả về số lượng lẫn phẩm chất. Nguyên tại Melbourne, tổng giáo phận có trên 250 trường tiểu học, hơn 70 trường trung học và cao học và 1 trường đại học. Ngoài ra, tổng giáo phận còn cung cấp các dịch vụ xã hội và công ích như bệnh viện, nhà dưỡng lão, nơi chăm sóc người tàn tật, người nghèo, vân vân, lớn nhất sau chính phủ Úc. Về phương diện tiêu cực, tổng giáo phận cũng nhiều nơi khác trên thế giới đang đứng trước những thay đổi lớn về nhân sự và đời sống đạo của người tín hữu. Còn số linh mục, tu sĩ và ơn thiên triệu đang có khuynh hướng suy giảm. Số người đi dự lễ Chủ nhật cũng thế. Từ hơn 60% ở thập niên 60, xuống chỉ còn khoảng dưới 15% ngày hôm nay. Trước tình thế này, nhiều giáo xứ đã phải sáp nhập và nhiều linh mục nước ngoài đã được động viên để giúp tổng giáo phận. Riêng các linh mục Việt Nam, con số đã lên đến hơn 30 vị, hiện đang làm việc trong các giáo xứ ở đây, chưa kể một số các chúng sinh. Đức Tân Tổng Giám mục Phụ tá Vinh Sơn Nguyễn Phan Long cũng đã cho biết về ưu tiên mục vụ của Ngài cùng với những khó khăn và thuận lợi như sau. Công việc chính của Giám mục Phụ tá là giúp Đức Tổng Giám mục điều hành Tổng Giáo phận trong nhiều lĩnh vực như dân sự, tài chánh, xây dựng, mục vụ. Ngoài ra, Tổng Giáo phận còn được chia thành 4 vùng Đông, Tây, Nam, Bắc, và mỗi Giám mục Phụ tá chịu trách nhiệm một vùng. Tôi được trao phó cho vùng phía Tây Melbourne là vùng lớn nhất và nhiều di dân nhất thành phố, kể cả người giáo dân Việt Nam. Nước Úc là nước đa văn hóa. Điều này là một điểm đặc thù, nhưng đồng thời cũng là một thử thách lớn cho giáo hội. Ưu tiên mục vụ của tôi là giúp người tín hữu sống đức tin Công giáo và tông truyền, là giúp các cộng đồng sắc tộc hội nhập trong tinh thần đoàn kết hài hòa, nhưng đồng thời cũng duy trì những nét đặc thù của họ. Mối quan tâm của nhiều sắc dân là duy trì những nét đặc thù của họ trong những thế hệ nối tiếp. Ngay cả đối với các cộng đồng Công giáo Việt Nam, sau hơn 30 năm định cư tại Úc, đã có nhiều mô thức sinh hoạt khác nhau. Ví dụ, có nơi áp dụng hệ thống tuyên úy thuần túy, có nơi khác xây dựng trung tâm và sinh hoạt như một giáo xứ, lại có nhiều cộng đoàn độc lập và gắn liền với giáo xứ Úc, nơi họ sinh sống. Làm sao bổ túc và phong phú hóa lẫn nhau, làm sao phát huy sức mạnh đoàn kết hỗ tương là những quan tâm của tôi. Hy vọng rằng, là một người đã từng lãnh đạo Cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhiều năm ở Melbourne, tôi sẽ giúp các giám mục Úc, nhất là tổng giáo phận của tôi, phục vụ và lãnh đạo một cách hữu hiệu hơn. Khẩu hiệu của tôi là Dot in Autum, nghĩa là hãy ra khơi. Khi chọn khẩu hiệu này, tôi muốn nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất là về nguồn gốc của tôi, và thứ hai là tâm niệm sống của tôi. Về điều thứ nhất, tôi là người Việt Nam đã vượt biển để đến nước Úc. Tôi không muốn đeo một cái tên thuyền nhân trước ngực cho cả thế giới biết. Tuy nhiên, tôi cũng không thể che đậy quá khứ của cá nhân, của tập thể những người đi tìm tự do như tôi, cũng như của lịch sử quê hương và bối cảnh đất nước đã dẫn đến cuộc ra khơi bi thảm, vĩ đại và vô tiền khoáng hậu này. Khi chọn khẩu hiệu này, tôi cũng muốn nói lên những hy sinh, đau khổ, nước mắt và cái chết của biết bao nhiêu nạn nhân. Tôi cũng muốn chúng ta ở trong nước cũng như ngoài nước cùng nhau khai thông những tắc nghẽn để dòng sông lịch sử được chảy và làm tươi mát phì nhiêu đất Việt thân yêu. Hãy ra khơi cũng có một ý nghĩa siêu nhiên đối với tôi, đó là lời mời gọi dấn thân đến quê mình. Có thể nói đến cuộc đời của tôi là những chuỗi ngày vâng theo lời mời gọi hãy ra khơi một cách liên lỉ. Là một người tu sĩ phan sinh, tôi ở trong tư thế sẵn sàng ra đi, từ cộng đoàn này đến cộng đoàn nọ, từ giáo xứ này đến giáo xứ kia, từ tiểu bang này tới tiểu bang khác, từ nước này đến nước nọ. Trong 3 năm làm việc với tư cách phụ tá tổng quyền, tôi trở thành một công dân của thế giới và gia tài duy nhất của tôi là chiếc vali nhỏ. Khi nhận nhiệm vụ mới hội thánh trao phó, tôi thầm tín rằng đây cũng là một lần nữa Thiên Chúa mời gọi tôi hãy ra khơi, nghĩa là hãy hiến thân chính mình. Hơn nữa, tôi đã từng giữ chức vụ điều hành trong nhà dòng. Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm này sẽ giúp tôi làm bổn phận mới, nhất là trong liên hệ với các anh em linh mục tu sĩ. Bởi lẽ, họ là những cộng sự viên đắc lực nhất và thân cận nhất với các giám mục. Thứ nữa, tôi cũng đã từng là chiến sĩ tác chiến như họ, nghĩa là tôi đã vật lộn với những vấn đề to nhỏ của một vụ giáo xứ. Tôi không chỉ làm việc ở bàn giấy. Tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm mục vụ sẽ giúp tôi đến gần với chủ chiên và đoàn chiên trong tổng giáo phận Manber. Cách riêng đối với giáo hội quê nhà, ước vọng của tôi là làm một nhịp cầu nhỏ nhỏ giữa giáo hội của hai quốc gia, giữa đồng hành với giáo dân cũng như đồng bào nói chung trong những khát vọng chân chính, kể cả những khắc khoải, những nỗ lực tìm kiếm chân lý, công bằng và các giá trị không thể thiếu trong một xã hội văn minh. Tôi muốn nhắn gửi anh chị em tín hữu Công giáo tại quê nhà là tôi cũng như đại đa số người Việt Công giáo hải ngoại luôn đồng hành với anh chị em trong cuộc hành trình tiến về một tương lai tươi sáng cho giáo hội và quê hương. Những trang sử oai hùng của chúng ta không chỉ được viết trong quá khứ, khi bắt bớ, tù đầy và gông cùm không làm cha ông chúng ta chuồn bước. Tôi thầm tiếng rằng, trong tinh thần đức tin bất diệt, quý anh chị em tín hữu cũng đang viết nên một trang sử mới, trong đau khổ, trong tình lặng, trong biết bao những vất vả cơ hàn. Anh chị em đang kiện toàn những gì còn thiếu sót trong nhiệm thể khổ nạn của Đức Kitô, và chúng tôi hiệp thông với anh chị em. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài tâm tình và nhận định của Đức Tông Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Manber, Úc Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài vừa rồi, chúng ta đã bàn về tính đa dạng và thống nhất nơi con người. Hôm nay, vẫn trong loạt bài về con người và nhân quyền, chúng tôi sẽ trò chuyện với quý vị và các bạn về quan điểm của học thuyết xã hội của giáo hội khi nhìn con người là một thụ tạo hướng tới siêu việt và có tự do. Thứ nhất, con người hướng tới siêu việt. Nhờ trí khôn và ý chí, con người có khả năng hướng tới đấng siêu việt và vô biên, tức là Thiên Chúa. Vì thế, con người có thể nâng mình lên trên mọi thụ tạo và trên cả chính mình. Như vậy, con người vừa độc lập với các thụ tạo khác, vừa thể hiện được sự tự do trong tương quan với các thụ tạo ấy, lại vừa có khả năng vươn tới sự thật toàn diện và điều thiện tuyệt đối. Khi mở rộng tâm hồn và thân phận của mình ra với tha nhân, với mỗi người khác trong suốt hành trình cuộc sống, con người càng ý thức hơn về chính mình là tôi trong tương quan với ngôi thứ hai. Khi sẵn sàng bước ra khỏi bản thân mình, bước ra khỏi quan niệm sống vị kỷ, con người đi vào mối quan hệ đối thoại và hiệp thông với anh chị em khác. con người mở ra với sự hiện hữu viên mãn và vô biên nhờ có linh hồn thiêng liêng và bất tử. Có thể nói, linh hồn con người khiến cho họ có thể vượt lên trên những đối tượng cá biệt. Linh hồn là tất cả mọi sự nhờ chiều hướng nhận thức của mình. Trong sách Tổng luận Thần học của mình, có lần Thánh Thomas Aquino đã giải thích về linh hồn là mang tính vô biên một cách nào đó, bao lâu linh hồn bao trùm lấy mọi sự, theo bản chất của thực tại thiêng liêng. Nó vận hành như một khuôn mẫu và là sự tương đồng của hết mọi sự, như trường hợp của Thiên Chúa. Vì linh hồn có sự tương đồng với mọi sự một cách hiện thể như các thiên thần hay tiềm thể như các linh hồn. Con người hiện hữu như một hữu thể độc đáo và không thể sao chép, có khả năng hiểu biết, tự chủ và tự quyết về chính mình. Con người cũng là một hữu thể hiểu biết và có ý thức, có khả năng suy nghĩ về mình và về hành vi của mình. Con người là nền tảng cho những hành vi của trí khôn, ý thức và tự do. Tuy nhiên, ngay cả khi con người không có những hành vi trên, thì họ vẫn là con người với những phẩm giá căn bản và chân thực nhất của mình. Quả vậy, con người hiện hữu trước hết như một chủ thể riêng biệt, là trung tâm của ý thức và tự do, với những kinh nghiệm sống riêng tư và đặc thù. Thế nên, con người không những phải được tôn trọng bởi các cơ quan chính trị xã hội và các nhà lãnh đạo hợp pháp, mà hơn nữa, các thể chế xã hội và chính trị còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển toàn vẹn con người. Một xã hội thực sự được xem là công bằng khi xã hội ấy biết tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Bởi lẽ con người chính là mục tiêu tối hậu của xã hội. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị, Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 26, xã hội được tổ chức để nhắm tới con người. Trật tự xã hội và sự phát triển của xã hội phải luôn luôn nhắm tới lợi ích của con người, vì trật tự sự vật phải lệ thuộc vào trật tự con người. Thái độ tôn trọng nhân phẩm phải được bày tỏ qua tâm thức, coi mọi người thân cận, không trừ ai, như cái tôi khác của mình. Trong đó, trước hết phải xét tới đời sống của họ và các phương tiện cần thiết để sống xứng với phẩm giá. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2235 cũng nhắc đến tinh thần tôn trọng nhân phẩm khi cổ vũ các chương trình chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa, hãy luôn thể hiện ý thức về sự siêu việt của con người vượt trên cả xã hội. Quả vậy, sự phát triển con người chỉ có thể được hoàn thành mỹ mãn trong Thiên Chúa và trong kế hoạch cứu độ của người, vì Thiên Chúa muốn cho con người được hiện hữu vì chính con người, như số 24 trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã minh định. Do đó, con người cần được xã hội tạo điều kiện để phát triển sự sống, phát huy tư duy, tích cực hoạt động vì cá nhân và vì xã hội, với tất cả quyền hạn và tự do chính đáng của mình. Như thế, con người mới có thể sống như một ngôi vị, một chủ thể tích cực và có trách nhiệm về quá trình tăng trưởng của mình, cùng với cộng đồng xã hội của mình. Một xã hội chân chính luôn khởi đi từ con người, để xây dựng nên những quy tắc và chuẩn mực phù hợp với luân lý. Vì sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1706 đã lý giải: sống có luân lý là làm chứng cho phẩm giá con người. Khi con người ý thức và phát triển các thái độ luân lý của mình, con người có thể xây dựng một xã hội thật sự nhân bản với những đặc tính như là công bằng, liêm khiết, trực thực, vân vân. Cũng thế, những người lãnh trách nhiệm về chính trị, tư pháp hay một lĩnh vực chuyên môn nào đó phải luôn sẵn sàng đánh thức lương tâm xã hội và xây dựng những điều kiện xã hội dân sự luôn xứng đáng với phẩm giá con người. Thứ hai, sự tự do của con người. Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1705 diễn giải rằng: sự tự do là một ân ban quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người như một dấu chỉ cao quý, cho biết con người được dựng nên giống Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng đó, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị Vui mừng và hy vọng số 17 đã đề cập đến tự do của con người như sau. Vì Thiên Chúa muốn con người cứ sống dưới sự kiểm soát theo những quyết định của chính con người, để con người có thể tìm kiếm đấng tạo hóa một cách tự nhiên và tự do khám phá ra sự hoàn thiện tuyệt vời nhờ trung thành với người. Thế nên, chính phẩm giá con người buộc con người phải hành động phù hợp với sự lựa chọn có hiểu biết và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và hướng dẫn một cách rất riêng tư từ bên trong, chứ không do sự thôi thúc của bản năng mù quáng hay bởi áp lực hoàn toàn bên ngoài. Thông điệp ánh rạng ngời chân lý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 34 nói đến giá trị đời sống con người khi nhận thấy con người trân trọng và say mê theo đuổi tự do là điều chính đáng để tổ chức hướng dẫn đời sống cá nhân và xã hội của mình theo sáng kiến riêng, đồng thời chịu trách nhiệm về việc mình làm. Thật vậy, sự tự do giúp con người điều chỉnh những sự việc bên ngoài cho đúng với điều tốt, hơn nữa là nhân tố quyết định sự phát triển của con người thông qua những lựa chọn phù hợp với sự thiện đích thực. Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1733. Thông điệp Centesimus Annus số 13 do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành đã cho thấy sự tự do giúp cho con người có thể sống tự chủ và xây dựng trật tự tốt đẹp cho xã hội. Trong tư cách là một thụ tạo, con người tự do luôn thuộc về Thiên Chúa, nên mọi quyết định hướng về điều tốt nơi con người thì thuộc về Thiên Chúa. Xin xem sách Sáng Thế chương 2 câu 16 đến câu 17. Thông điệp ánh rạng ngời chân lý số 35 đã minh giải về sự tự do đích thực của con người như sau. Con người chắc chắn có tự do bao lâu con người hiểu biết và chấp nhận giới răn của Thiên Chúa, vì con người được mời gọi để biết chấp nhận luật luân lý của Thiên Chúa ban ra. Thật vậy, sự tự do của con người chỉ được thực hiện trọn vẹn khi con người biết chấp nhận luật đó. Những trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hóa phải tạo được những điều kiện thuận lợi giúp cho con người thực hành đúng đắn sự tự do cá nhân, không ngừng làm thăng tiến tự do và phẩm giá của con người. Mục đích này có thể đạt được khi khởi đi từ ý thức của mỗi cá nhân, như huấn thị Libertatis Conscientia số 75 của Bộ Giáo lý Đức tin nhắn nhủ. Điều trước tiên cần làm là vận dụng các khả năng tinh thần và luân lý của cá nhân, cũng như nhắc nhở nhu cầu thường xuyên của con người là phải hoán cải nội tâm, nếu muốn thực hiện những sự thay đổi kinh tế và xã hội thực sự phục vụ con người. Sự tự do và sự thật luôn có tương quan mật thiết với nhau. Nhờ lương tâm ngay chính soi sáng, con người có thể nhìn nhận sự thật về điều tốt và điều xấu, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân mình. Muốn vậy, con người phải kiên trì tìm kiếm sự thật và để cho sự thật hướng dẫn các hành vi của mình. Việc hành xử tự do của con người lại gián tiếp liên hệ đến luật luân lý tự nhiên là tiêu chí liên kết các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Theo Thánh Thomas Aquino, luật tự nhiên chính là ánh sáng của trí khôn được Thiên Chúa phú bẩm trong chúng ta để chúng ta biết phải làm điều gì và tránh làm những điều gì. Luật tự nhiên này tham dự vào luật vĩnh viễn của Thiên Chúa, được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Luật tự nhiên được trình bày trong 10 điều răn, cho biết những chuẩn mực tiên quyết và điều khiển đời sống luân lý, giúp con người hướng lên Thiên Chúa để phục tùng Thiên Chúa là nguồn phát sinh những điều thiện hảo và là đấng thẩm phán. Vậy nên, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1956 đã lý giải rằng, luật tự nhiên là phản ánh phẩm giá của con người và đặt nền tảng cho những nghĩa vụ căn bản của con người. Mặt khác, luật tự nhiên cũng chính là điểm liên kết các dân tộc với các truyền thống và văn hóa khác nhau, thống nhất các nguyên tắc chung. vì luật tự nhiên là bất biến. Đó là dưới làn sóng các tư tưởng và phong tục tập quán khác nhau, đồng thời hỗ trợ sự tiến triển của các tư tưởng và phong tục tập quán ấy, như sách giáo lý giáo hội Công giáo số 1958 khẳng định. Luật tự nhiên là nền tảng luân lý thiết yếu để con người xây dựng cộng đồng nhân loại và thiết lập dân luật. Hơn nữa, luật tự nhiên là nền tảng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để chúng ta tiếp nhận luật mặc khải và ân sủng trong việc phối hợp hài hòa với hoạt động của Chúa Thánh Thần, như sách giáo lý giáo hội Công giáo số 1960 đã minh định. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cho đến nay, chúng ta đã trình bày bí tích thánh thể từ hai khía cạnh, nguồn gốc và khía cạnh hy tế. Giờ đây chúng ta trình bày bí tích thánh thể dưới khía cạnh, thánh thể là một bữa tiệc. Từ các bản văn phúc âm liên hệ tới thánh thể, chúng ta nhận ra ý muốn của Chúa Giêsu là muốn dọn một bữa tiệc để thiết đãi nhân loại. Bữa tiệc này được chính Chúa Giêsu dọn ra bằng chính thịt mình và máu thánh của Ngài. Trong bữa ăn tối, từ giã các môn đệ, Chúa Giêsu biểu lộ ý muốn chính yếu và nền tảng của Ngài là dọn ra cho các môn đệ một bữa tiệc để các ông có thể hưởng dùng như là thưởng thức trước ơn cứu rỗi của Ngài. Bữa tiệc này không chỉ xảy ra trong bữa tối lịch sử cách đây hơn 2.000 năm, nhưng sẽ còn tiếp tục mãi trong giáo hội để nuôi dưỡng các tín hữu. Khi có ý định dọn bữa tiệc này, Chúa Giêsu Kitô muốn thông truyền hiệu quả của hy tế Ngài dâng hiến trên thập giá, và bây giờ được tái diễn lại qua các dấu hiệu của bí tích. Chúa Giêsu muốn trao ban chính thịt mình và máu thánh của mình, ngày xưa đã bị sát tế như hy tế trên đồi Canvario, bây giờ nên như của ăn của uống. Điều này được thực hiện trong bữa tiệc thánh thể, một bữa tiệc duy nhất, có một không hai. Đó là ý định sâu xa nhất của Chúa Giêsu khi Ngài cùng ngồi đồng bàn với các môn đệ trong nhà tiệc ly xưa. Khi chọn bánh và rượu, làm dấu hiệu hữu hình để biến nên thịt mình và máu của Ngài, Chúa Giêsu tỏ bày ý định thiết lập một bữa tiệc. Ngài không chỉ muốn tái diễn lại hy tế thánh giá xưa, nhưng Ngài còn muốn qua bữa tiệc thánh thể, hiệu quả của hy tế này được mang tới mọi người qua mọi thời đại và mọi nơi, và qua việc nhân loại đón nhận lấy thịt và máu thánh của Ngài. Hiệu quả của hy tế thánh giá sẽ thâm nhập thật sâu xa vào sự sống của từng người tín hữu. Chúng ta không có thể không ngỡ ngàng về ý muốn và hành động trên đây của Chúa Giêsu, bởi vì bữa tiệc này là bữa tiệc thật quý giá, trở nên một cử chỉ biểu lộ sinh hoạt xã hội của con người. Khi tham dự bữa tiệc thánh thể, con người chia sẻ tình liên đới với nhau và là dịp để họ gần gũi nhau trong cuộc sống mỗi ngày. Khi nhận thấy Chúa Giêsu muốn thiết lập một cộng đoàn được làm cho sống động bằng đức tin và đức ái, người ta hiểu ra ngay rằng tại sao Chúa Giêsu đã đặt cho bữa tiệc này một tầm mức quan trọng trong sinh hoạt của giáo hội, từ việc thành hình, phát triển và trong sinh hoạt của cộng đoàn giáo hội tiên khởi. Các bài tường thuật của các phúc âm thuật lại các bữa ăn có sự hiện diện của Chúa trong thời kỳ sinh hoạt công khai rao giảng, tỏ ra cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ muốn sống tình bằng hữu với người mời Chúa đến dùng bữa tại nhà mình và cả các người đồng bàn, nhưng Ngài còn tìm cách để dạy dỗ họ, làm cho họ nên môn đệ của Ngài. Phúc âm theo Thánh Luca thường bắt đầu các đoạn sách phúc âm của Ngài với việc tường thuật một bữa tiệc, để từ đó Chúa giáo huấn dân chúng hoặc các môn đệ hoặc chủ nhà, như khi Chúa rao giảng tại Capernaum, khi Ngài chữa lành bà nhạc phụ của ông Phêrô và dùng bữa tại nhà ông, rồi bữa tiệc tại nhà ông Lê-vi và những tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái, Phúc âm Thánh Luca chương 5 câu 29, hoặc bữa tiệc tại nhà một người thuộc nhóm biệt phái, rồi bữa tiệc tại nhà chị em bà Marta và Maria, bữa tiệc tại nhà ông thủ lãnh của nhóm người biệt phái, một bữa tiệc khác với dấu huấn trong dụ ngôn người con trai hoang đàn, dụ ngôn người giàu có và ông Lazaro. Trong ý hướng của những người mời Chúa Giêsu khi mời Ngài đến dự tiệc tại nhà mình, có những lúc Chúa Giêsu muốn dạy dỗ họ, làm sáng tỏ một số điểm giáo lý trong sứ điệp của Ngài. Ngược lại với ông Gioan Tẩy Giả thường ăn chay, còn Chúa Giêsu thì sẵn sàng dùng bữa với những người đồng thời với mình và những lời mời đến dùng bữa trong nhà họ. Những người đồng thời đã nói về Chúa Giêsu như một con người ăn uống, Phúc âm Thánh Matthew chương 11 câu 19. Chúa đã ăn uống với bạn bè, với những người thu thuế để chia sẻ đời sống của họ và giới thiệu cho họ nước của Thiên Chúa. Các bữa ăn như vậy biểu lộ tình yêu của Chúa Giêsu cho nhân loại, và tình yêu này cũng là tình yêu của Thiên Chúa, lại là chính yếu tố quan trọng của mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu còn ví nước trời như bữa tiệc cưới, bữa tiệc cánh chung. Đây là bối cảnh giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ, vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm nay đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát người khen tình Chúa cao vời, Ngài đã lấy thịt máu nuôi đoàn con cái, Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời, trong bánh thiên ở lại với chúng con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. cho con lương thân.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội mừng kính thánh Nicolas Kabazilas. Từ thuở thiếu thời, thánh Nicolas Kabazilas đã mê say học hỏi về các môn học thánh và thường xuyên tham dự những buổi thảo luận về Chúa Giêsu. Lớn lên, Nicolas theo học tại trường triết học ở Constantinople. Một thời gian sau đó, Nicolas thành lập một ủy ban liên hiệp với giáo hội Roma, hợp tác trong các vấn đề tín lý. Trong cuộc sống thường ngày, thánh nhân dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và viết sách. Hai cuốn sách quan trọng là Giải thích về phụng vụ thánh và Cuộc đời của Chúa Giêsu. Thánh Nicolas giải thích là đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu là phải hướng đến sự thánh thiện trong sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Trong cuốn sách có tựa đề Đời sống trong Chúa Kitô, thánh nhân đã giải thích về sự kết hợp của chúng ta với Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể và lời Chúa như sau. Đây là những mầu nhiệm cao cả. Thần trí và ý chí của Chúa Kitô được kết hợp với thần trí và ý chí của chúng ta, cũng như thân thể của Chúa được kết hợp với thần xác của chúng ta, như máu của Chúa cũng được hòa lẫn với máu của chúng ta, những người Kitô hữu. Thần trí chúng ta sẽ được biến đổi khi thần trí của Chúa ở trong chúng ta, và ý chí của chúng ta sẽ trở thành tốt đẹp, vững mạnh, dường bao khi được ý chí của Chúa ngự trị. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống lành thánh của Nicolas Kabazilas giúp chúng ta yêu mến hơn về bí tích thánh thể và lời Chúa mà chúng ta có dịp tham dự phụng vụ mỗi ngày. Giáo huấn của giáo hội dạy chúng ta một tín điều chắc chắn rằng Chúa Kitô hiện diện đích thực nơi bí tích thánh thể và thánh kinh. Ngài sẽ trao ban cho chúng ta sức sống thần linh từ Ngài. Nơi mầu nhiệm cao trọng này, sự sống giới hạn của chúng ta được kết hợp với sự sống vô hạn của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta có sức mạnh vượt qua được tất cả những khó khăn trở ngại trong cuộc đời. Ngoài bí tích thánh thể, chúng ta còn có lời của Chúa nơi thánh kinh. Hiến chế tín lý mặc khải số 21 viết: Giáo hội luôn tôn kính kinh thánh như chính thân thể Chúa, nhất là trong phụng vụ. Giáo hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu. Mỗi thánh lễ là một bữa tiệc. Chúng ta được mời đến tham dự bàn tiệc lời Chúa trước khi cử hành bàn tiệc thánh thể. Cả hai đều là lương thực cần thiết cho cuộc sống đời đời. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta biết yêu mến bí tích thánh thể và hăng say học hỏi, đào sâu những môn học thánh, nhất là siêng năng đọc lời Chúa. Có như thế, sự sống của Thiên Chúa sẽ không ngừng tuôn chảy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, sẽ giúp chúng ta lướt thắng những cạm bẫy trở ngại trên đường đời. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lời Chúa và bánh thánh của Ngài luôn tỏa sáng lối đường chúng con đi. Xin cho chúng con nhận biết lương thực hàng ngày chính là mình Thánh Chúa. Xin dạy chúng con cũng trở nên tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em. Xin giúp chúng con không chỉ lắng nghe mà còn biết thực thi lời Chúa, không chỉ yêu mến mà còn biết sống lời Ngài, không chỉ tin xưng mà còn biết thực hành đức tin. Amen.
Thờ lạy Chúa ngự trong niềm tích cao vời, đoàn con cái quy đây chung lòng kính bái. Niềm tin thế đầy vui cho xác quan, con nào đâu thấy chi cảm niềm được ơn thay. Tạ ơn Chúa ngàn năm chẳng nói hết lời. Hằng mong ước ngày đêm ăn mình mong Chúa, nguyện đón hứa trung thành yêu Chúa thôi, muôn đời chẳng dám quên ơn gì Chúa đã. Con tin, con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian, xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cay trong vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời cồn xanh, Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con đường thân mình. Con tin, con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian, xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cay trong vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời cồn xanh, Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con đường thân mình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.